Một tài liệu điều tra của chính phủ về cái gọi là COVID kéo dài đã được công bố, với lời kêu gọi một cách tiếp cận quốc gia mang tính phối hợp để cải thiện sức khỏe người dân. Ủy ban Quốc hội kéo dài nhiều tháng đã nghe báo cáo từ hàng trăm người Úc đang phải chịu đựng những ảnh hưởng lâu dài và suy nhược của việc nhiễm COVID, bao gồm mệt mỏi, bị cô lập và sức khỏe tâm thần kém. Ủy ban đã đưa ra 9 khuyến nghị, bao gồm thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về COVID kéo dài và chương trình nghiên cứu, cũng như khả năng tiếp cận thuốc chống virus cho tất cả bệnh nhân COVID-19 và hệ thống thông gió tốt hơn trong các tòa nhà. Chủ tịch Ủy ban Mike Freelander, một dân biểu lao động, đồng thời là bác sĩ nhi khoa, đã nói với đài ABC rằng tình trạng COVID kéo dài có thể tự biểu hiện theo nhiều cách.
Khi nói chuyện với nhiều người mắc COVID kéo dài, họ cho biết sẽ khá hơn nhưng có thể mất nhiều năm. Điều đó chắc chắn có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng làm việc, học tập, khả năng chăm sóc gia đình và con cái của họ. Đó là điều mà chúng ta thực sự cần phải nghiêm túc.
Các triệu chứng có thể bao gồm chóng mặt, khó suy nghĩ, không chịu được ánh sáng chói, đồ vật chuyển động, mệt mỏi quá mức hoặc đau nhức cơ bắp. Giáo sư Trevor Kilpatrick, giám đốc của Viện Khoa học Thần kinh và Sức khỏe Tâm thần Florey, cho biết, ở giai đoạn này, người ta thực sự chưa biết những tác động lâu dài của COVID kéo dài có thể là gì.
Điều chúng tôi thực sự lo lắng với tư cách là các nhà thần kinh học là khả năng gây ra những ảnh hưởng lâu dài. Chúng tôi không hiểu đầy đủ liệu điều này có dẫn đến tình trạng thoái hóa thần kinh về lâu dài, thậm chí cả những tình trạng như Parkinson hoặc các tình trạng khác, thậm chí có xu hướng dẫn đến sa sút trí tuệ trong thời gian dài hơn trong những năm tới. Chúng tôi hy vọng điều đó không xảy ra, nhưng ta cần có nghiên cứu thực sự chi tiết để hiểu liệu có rủi ro nào không và tìm cách điều trị.
Bộ trưởng Y tế Mark Butler đã cam kết chi thêm 50 triệu đô la cho nghiên cứu COVID. Trong khi các nghiên cứu hiện đang được tiến hành trên khắp thế giới, các chuyên gia cho biết vẫn chưa có hệ thống để theo dõi tình trạng sức khỏe và mô hình phục hồi cho những người nhiễm COVID kéo dài.
Thách thức mà chúng tôi gặp phải với tư cách là một chuyên gia y tế là hiểu được những gì đang xảy ra trong cơ thể. Chúng tôi không có một bài kiểm tra đáng tin cậy nào có thể hướng dẫn bệnh nhân hiểu điều gì xảy ra trong cơ thể họ, tại sao nó lại xảy ra và cách tốt nhất để điều trị nó.
Đó là giáo sư Gray Anderson, giám đốc của chương trình nghiên cứu sức khỏe não bộ toàn cầu tại Viện Sức khỏe Toàn cầu George thuộc Đại học New South Wales. Ông hoan nghênh cam kết của chính phủ đối với một chương trình nghiên cứu, nói rằng rất khó để có được mô hình COVID kéo dài hoàn chỉnh trên toàn bộ dân số.
COVID vẫn chưa biến mất. Chúng ta cần cảnh giác với việc tiêm chủng. Chúng ta cần sẵn sàng cho đợt tiếp theo. Chúng ta cũng cần nhớ rằng mọi người không hồi phục nhanh như vậy. Chúng ta đã hy vọng rằng mọi người sẽ hồi phục, trở lại cuộc sống bình thường trong vòng vài tuần. Nhưng bây giờ chúng tôi nhận ra rằng có một tỷ lệ lớn những người tiếp tục cảm thấy mệt mỏi và các vấn đề làm suy giảm chất lượng cuộc sống của họ.
Ông nói rằng việc hấp thụ vaccine đã giảm xuống.
Chúng tôi làm khá tốt với đợt tiêm chủng đầu tiên của mình, nhưng việc tiếp nhận các loại vaccine đã giảm đi một chút. Chúng ta cần đề cao cảnh giác và nhận thức được tầm quan trọng của việc tiêm phòng. Luôn có khả năng virus mẹ xâm nhập vào cộng đồng. Điều này dường như xảy ra cứ sau 10 đến 20 năm. Vì vậy, chúng ta cần phải chuẩn bị cho điều đó.
Tiến sĩ Anderson cho biết, tình trạng viêm nhiễm diễn ra trong cơ thể có nghĩa là mọi người cần nhiều thời gian hơn để hồi phục. Giáo sư Kilpatrick nhấn mạnh, một trong những vấn đề là COVID kéo dài không biểu hiện giống nhau ở mọi bệnh nhân.
COVID kéo dài theo định nghĩa là những người có các triệu chứng còn sót lại trong nhiều tháng sau khi bị nhiễm trùng cấp tính. Về cơ bản, những triệu chứng đó có thể bao gồm các vấn đề về hô hấp, khó ngủ, liên quan đến khoa học thần kinh và sức khỏe tâm thần, các vấn đề về tinh thần và trí nhớ. Tình trạng này được gọi là sương mù não, và cũng có những vấn đề dai dẳng với khu giác, vốn là chìa khóa giải thích cách virus có thể tương tác với hệ thần kinh.
Tác động kinh tế bao trùm của COVID kéo dài vẫn chưa được xác định. Chủ tịch Ủy ban ông Mike Freelander nói với đài số 9 rằng mọi người đang cảm thấy thất vọng vì không thể tiếp cận được chẩn đoán chính xác. giáo sư Kilpatrick cho biết, điều quan trọng là các phòng khám, bệnh viện, bác sĩ gia đình và nhà nghiên cứu phải phối hợp cách tiếp cận của họ với tình trạng COVID kéo dài.
Tôi nghĩ rằng chúng ta cần một cách tiếp cận phối hợp hơn là phân mảnh. Thậm chí ý tưởng rằng sẽ có một cách tiếp cận quốc gia về việc trao quyền tự chủ cho CDC để giải quyết vấn đề này. Một cách tiếp cận phối hợp để nghiên cứu là rất cần thiết.